ich auch bin, was ich auch tu. Ich habe ein Ziel und dieses Ziel bist du, bist du, bist du. Ohne dich leben, das kann ich nicht mehr. Nichts kann mich trennen von dir.
Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông báo đến quý thính giả, vì lý do sửa chữa đường dây và làn sóng của đài cho nên chúng tôi đã có phần chậm trễ trong chương trình chậm trễ trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Và ngay bây giờ quý vị có thể đón nghe và tham gia chương trình này qua phần phụ trách trực tiếp với luật sư Michael Cao, và quý vị cũng có thể gửi những câu hỏi về vấn đề di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư, visa du học trong chương trình này qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Garland, một tại Garland và một tại Grand Ferry. Tại Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện Sài Gòn Sunwick, số điện thoại là 214-703-0903. Tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square, phòng 124 đối diện với Bitruby, điện thoại để quý vị liên lạc trong vấn đề di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền hoặc là visa du học, visa đầu tư, thì quý vị có thể gọi tham khảo lần đầu miễn phí tại hai văn phòng này. Số điện thoại tại Renferry là 972-606-9988, 972-606-9988. Và bây giờ quý vị có thể bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình nói chuyện về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với trực tiếp với phần trả lời của luật sư Michael Cao. Và xin được chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, hello một lần nữa Michael, chào anh Việt Tấn, chào quý vị đại 890 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Xin cáo lỗi cùng luật sư là vì lý do trục trặc chút xíu kỹ thuật trên chương trình hơi chạy chút xíu. Và hôm nay thì đã bước vào đầu tháng 5, chắc chắn là cái visa bulletin cũng có cái phần thay đổi chút xíu phải không luật sư?
Dạ vâng, cái visa bulletin nhiệt tấn là tuần tới anh, tuần tới là,
tuần
sẽ là tháng 6.
Ồ vâng, như vậy
tháng 5
chúng ta
thì bây giờ nó vẫn giữ nguyên như là kỳ trước anh.
Như vậy thì chúng ta vẫn chờ cho tuần tới thì sẽ có thông báo mới trong vấn đề visa.
Dạ vâng,
sẽ đi
tuần
như
tới
thế nào?
Là nó sẽ ra cái tháng 6 đó. Dạ.
Dạ vâng. Luật sư trong cái những cái luật lệ hay là trong công việc trong thời gian vừa qua có cái những cái điểm nào mà luật sư cần phải nhắc đến quý thính giả biết là chúng ta nếu không thì sẽ trễ, chẳng hạn như những cái luật lệ hay là những cái khó khăn, những cái gì mà họ đã gặp trở ngại rồi mà họ nếu không làm liền thì có thể sẽ bị mất đi cái quyền lợi của mình không luật sư, trong chẳng hạn
dạ vâng,
mọi phương diện.
Hay là bây giờ với anh Việt Tấn, bây giờ này Michael xin vài ba phút để trình bày một cái thủ tục.
Dạ vâng.
Mà rất là nhiều người ưa hỏi anh Việt Tấn, tại vì thường thường anh Việt Tấn biết là người ta ưa hỏi là nếu trong cái trường hợp mà tôi rời khỏi nước Mỹ hơn một năm thì sao, đúng không?
Dạ.
Ví dụ tôi có thể xanh, tôi rời khỏi nước Mỹ đi 2 năm, 3 năm, ví dụ vậy đó. Ok, để Michael xin trình bày cái đơn DS-117 nha, cái đơn DS-117. Đây là một thủ tục mà theo đúng thủ tục của bên sở di trú hoặc là bên tổng lãnh sự quán của Mỹ nha, là người ta yêu cầu mình làm như vậy. Trong cái trường hợp, nó có hai cái điều kiện nha. Nếu mà mình rời khỏi nước Mỹ hơn một năm, ví dụ một người có thể xanh rời khỏi nước Mỹ hơn một năm, tuy nhiên là một người có quyết định muốn đi bao lâu đi, ok, nhưng mà một người có thể xanh rời khỏi nước Mỹ hơn một năm đi Việt Nam, ví dụ gì đó, đi miền Nam năm rưỡi, hai năm, ba năm gì đó. Và cái điều thứ nhì là nếu người ta có re-entry permit, và cái re-entry permit cũng hết hạn luôn, nghĩa là ví dụ như mình xin re-entry permit 2 năm mà mình đi quá 2 năm luôn, thì trong cái trường hợp này nếu mà cả hai cái điều kiện đúng hết thì lãnh sự yêu cầu là mình phải trước nhất đăng ký cái đơn DS-117 với tổng lãnh sự, và thứ nhì phải xin một cái bữa phỏng vấn ở bên lãnh sự
ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam ạ.
Ở Việt Nam và bên Sài Gòn á.
Dạ vâng.
Okay. Tại vì mình đã đi quá lâu, người ta muốn là mình đã bỏ cái gốc chưa, thì trong cái cuộc phỏng vấn này là hai điều rất là quan trọng. Là thứ nhất người ta sẽ yêu cầu là chứng minh, phải mình phải chứng minh trách nhiệm của mình nha, là mình phải chứng minh lý do tại sao mà mình đi quá lâu, là đi ví dụ như đi hơn 2 năm quá luôn cái re-entry permit luôn. Ok, mà cái lý do đó ngoài cái sự control của mình, ngoài cái sự ý muốn của mình, ngoài cái sự mà mình không thể control được. Ok.
Dạ vâng.
Và thứ nhì là mình chứng minh cho lãnh sự thấy là mình chưa bỏ cái gốc của mình ở bên Mỹ. Tại vì thường thường Michael ưa nói là mình nên giữ lại cái gốc nếu mà bắt buộc phải đi lâu dài. Cái gốc ở bên Mỹ là gì? Cái gốc thẻ xanh là gì? Ví dụ như mình giữ nhà bên Mỹ, giữ bank account, tài khoản ngân hàng ở bên Mỹ, khai thuế bên Mỹ mỗi năm, giữ cái checking account, giữ bảo hiểm xe, giữ xe ở bên Mỹ, ví dụ vậy đó, giữ vợ bên Mỹ, con bên Mỹ, ví dụ vậy đó. Ok, mình phải chứng minh cho lãnh sự thấy là cái gốc của mình vẫn ở bên Mỹ, mình chưa bỏ một cái gì hết. Và cái lý do mà mình đi quá 5-2 năm đó là ngoài cái sự ý muốn của mình, ngoài cái control của mình, là hai cái điều kiện đó là rất quan trọng. Và mình trách nhiệm của mình và chứng minh cho lãnh sự thấy là mình vẫn còn hai cái điều kiện đó, thì người ta sẽ cấp, nó gọi là cái special entry visa, là một cái visa đặc biệt cho những người mà đi lâu dài rồi đó.
Yeah.
Khi mà vô Mỹ lại cầm cái visa đó thì vẫn được. Yeah.
Không biết là cái lý do mà nói không có tiền mua máy bay để mà trở về từ Việt Nam về thì cái lý do này có chính đáng không ạ?
Thường thường là không anh, dạ, thường thường cái đó rất là, nếu mà trình bày với tổng lãnh sự thì thường thường khó lắm anh.
Yeah. Giống như về Việt Nam chơi quá mất tiền rồi.
Thì bà với Michael thường thường nói là nếu mà đi quá một năm, ok, thì không nên, nếu mà né được thì nên né, đừng có đi quá lâu dài. Tại vì nếu mà đi quá lâu dài thì bên tổng lãnh sự người ta sẽ yêu cầu mình phải vô đó phỏng vấn, mà phỏng vấn nhiều khi người ta từ chối là mình mất luôn cái gốc, cái thẻ xanh là mất thẻ xanh luôn. Yeah.
Cái re-entry permit có cái nào nó cho quá 5 năm không luật sư?
Re-entry permit được 2 năm anh. Cái cuốn sách re-entry permit thường thường xin là được 2 năm.
Chứ nó không cho hơn quá 2 năm.
Dạ không anh, cái re-entry permit là thường thường nó cấp 2 năm.
Dạ vâng. Vì tôi thấy có hai vị đang đợi trên đường dây, xin được chào thính giả đầu tiên, đợi cũng khá lâu, có hai vị đang chờ nhé. Hello.
Hello anh Việt Tấn.
Cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, em tên Kim Valentin.
Xin mời cô Kim.
Dạ, cho em hỏi thăm luật sư.
Chị Kim.
Là chào luật sư. Cho em hỏi thăm là em có người em á mà về Việt Nam kết hôn với một người. Nhưng mà về lần đầu tiên là làm giấy kết hôn rồi, làm giấy kết hôn liền vậy rồi, có trục trặc gì không luật sư?
Ok, rất là nhiều người đã hỏi, thường hỏi Michael cái câu hỏi này nha. Người ta hỏi làm sao mà không bị trục trặc, hoặc là làm sao mà né được để cho khỏi bị trục trặc ở bên tổng lãnh sự. Thì tổng lãnh sự quán của Mỹ người ta chỉ muốn biết một điều thôi. Cái tốt nhất nếu mà mình muốn biết trục trặc hay không nha, thì mình nên bỏ mình vô cái chỗ ngồi của người ta, vô cái ghế ngồi của người ta. Quay ngược lại, nếu mà mình vô cái trường hợp, nhìn vô cái trường hợp của mình mà mình đáng nghi ngờ là lãnh sự nó sẽ đáng nghi ngờ. Ok, người ta chỉ muốn biết một điều là thiệt hay không thôi. Nếu mà thiệt á, thì theo đúng thủ tục người ta sẽ cho đi. Mà nếu mà người ta nghi ngờ thì người ta sẽ điều tra, hoặc là người ta nghĩ là giả thì người ta sẽ từ chối trả hồ sơ bên lại qua bên Mỹ, trở qua sở di trú. Ok, trong cái trường hợp chị mới nói, nếu mà mình lật ngược lại, nếu mà mình ngồi trong cái ghế của cái người phỏng vấn nhà bên tổng lãnh sự, thì thường thường người ta sẽ hỏi là có bao giờ mà ai mà về Việt Nam hay là đi đâu cũng thế, gặp cái người vợ tương lai của mình mà gặp lần đầu tiên, mà trong cái chuyến đầu tiên mà cưới luôn không? Đúng không?
Dạ không, coi như là đã quen trước khi, rồi mới về làm đám cưới.
Hiểu, nhưng mà quen á là quen qua điện thoại, quen á là quen qua internet, đúng không? Ví dụ vậy đó. Mà nếu mà trong cái trường hợp mà chuyến đi đầu tiên, lần đầu tiên gặp vợ luôn, mà trong vòng 1-2 tuần, 3-4 tuần cưới luôn, thì cái chuyện đó nghe nó có tin được hay không, nó thiệt hay không? Nếu mà một cặp vợ chồng thiệt thì người ta có làm như vậy không? Thì nếu mà mình ngồi trong cái ghế người ta thì mình cũng đặt cái câu hỏi đó, thì bên tổng lãnh sự người ta sẽ nghĩ làm sao, thì đại khái vậy thôi. Mình cứ mình coi vô cái trường hợp mình là mình hiểu liền. Chị hiểu nó không? Hiếm lắm với một người, hai người mà quen nhau lần đầu tiên, tuy là nói chuyện điện thoại nhiều thường xuyên, nhưng mà khi mà gặp nhau lần đầu tiên mà trong vòng mấy tuần mà cưới luôn lắm chị. Thì bởi vậy làm cái chuyện như vậy mà không có quen lâu dài, mà qua điện thoại không, mà gặp lần đầu mà cưới luôn, nó tổng lãnh sự nó ưa nghi ngờ là cưới giả lắm chị. Dạ, cái đó là
dạ, cũng 3 tháng đó luật sư.
Nhưng mà em hiểu 3 tháng, nhưng mà 3 tháng nhiều khi gặp nhau lần đầu tiên, chị hiểu nó không? Tùy nhưng mà chị hiểu ý em nói không, chị Kim hiểu?
Dạ.
Rồi như vậy thì hên xui ha, bây giờ đợi thời gian càng dài thì càng tốt.
Dạ.
Xin chào chị. Trong vấn đề này, thưa luật sư, là thường thường người Việt Nam của mình đó, thật sự mà nói là có nhiều người họ nói chuyện qua điện thoại, nói chuyện qua email, nói chuyện qua Skype, rồi họ về cái là hẹn nhau để mà về gặp mặt. gặp mặt thấy thích là họ làm đám cưới luôn. Thì đây là cưới thiệt chứ không phải là cưới giả.
Dạ cưới thiệt, không có gì hết.
Không có cưới giả, nhưng mà cái làm đám cưới liền, làm giấy bảo lãnh liền trong thời gian mà chờ phỏng vấn đó thì hên xui là lúc đó người ta còn phải coi lại là trong thời gian đó có qua lại, có nói chuyện điện thoại, có về Việt Nam lần nữa hay không, phải không luật sư?
Bắt buộc rồi, trong cái thời gian mà một năm giải quyết hồ sơ thì người ta vẫn tiếp tục coi cái bằng chứng chứ.
Dạ vâng.
À, bình thường lấy sự người ta vẫn coi cái bằng chứng chứ. Nhưng mà anh Việt Tấn phải hiểu nha. Anh cũng nói qua nói lại, anh cũng phải thông cảm cho lãnh sự chút xíu, không phải là Michael Binh, lãnh sự quán của Mỹ. Nhưng mà ngược lại Việt Nam mình hồ sơ mà bài bạc cũng nhiều lắm anh. Thì bởi vì bên tổng lãnh sự người ta cũng nghi ngờ nhiều lắm. Dạ,
dạ vâng, thì tốt hơn hết đó là người nào làm thiệt đó thì cứ có con đi. Là chắc
có baby thì không bao giờ mà có chuyện gì hết trơn á. Có baby mà thử DNA xong là lãnh sự không bao giờ làm khó dễ mình hết trơn á. Người ta chỉ muốn biết là thiệt không mà có con là thiệt liền.
Có baby nhưng mà không phải DNA của ổng.
cái đó mà cậu không có ý kiến gì ta.
Cái đó là hên xui nữa rồi, xin chào.
No.
Xin chào quý khán giả đang đợi trên đường dây ạ. Trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael K. Hello.
Hello.
Cho dạ, biết quý danh luôn ạ.
Dạ xin lỗi, có phải em không?
Dạ cho biết tên của cô luôn.
Dạ em tên là Thùy Anh.
Dạ xin mời cô Thùy.
Dạ em chào anh Việt Tấn, chào luật sư Michael Cao.
Chị Thùy.
Dạ luật sư cho em hỏi là tại vì em có đứa cháu, nó bị cháu của em nó bị đụng xe đó luật sư.
Dạ.
Mà cái người họ đụng cháu em họ không có insurance.
Dạ.
Insurance của họ, họ nói họ cancel hôm tháng 3, ngày 16 tháng 3 rồi. Nhưng mà đứa cháu của em á, nó chỉ mua insurance có một chiều thôi, mà nó đụng rất là nặng, cháu em nó vào nhà thương nằm mấy tiếng đồng hồ, mà bây giờ người nó cũng tay chân rồi, sưng lên hết rồi.
Yeah.
Thì em muốn hỏi thăm luật sư là luật sư có cách nào giúp em không?
Ok, em đề nghị những cái phương pháp này nha. Ok.
Dạ. Yeah. Yeah.
Thứ nhất, tuy là người ta nói không có bảo hiểm, ok?
Dạ. Yeah.
Dẫn xin cái thông tin của bảo hiểm người ta.
Dạ. Yeah. Okay. Dạ.
Xong rồi mở cái claim, bắt cái bảo hiểm của bên kia từ chối là trên giấy trắng màu đen nha, là đến máy là có lá thư đàng hoàng từ chối đàng hoàng. Thứ nhất, sau khi từ chối rồi, một lần nữa mình vẫn đòi bảo hiểm. Đòi là đòi cái gì? Đòi là cái chứng minh đó, là cái người mua bảo hiểm đã ký là chấp nhận rằng là bảo hiểm không có bán cho cái người đó, ví dụ là cancel ngày đó tháng đó. Ok.
Yeah,
là mình nhiều mình đừng có tin cái lời nói của người đó, mà mình cứ mở cái claim.
Thì
khi nếu mà bảo hiểm mà thật sự là không có bảo hiểm mà đã hết hạn 16 tháng 3 thiệt.
Yeah.
Thì người ta sẽ viết cái lá thư người ta từ chối. Ok.
Yeah.
Ngoài cái đó ra còn cái bước cuối cùng. Ok, mà nếu trong cái trường hợp mà tại vì bên mình có một chiều, mình không có bảo hiểm, không có uninsured, là không có UM á.
Yeah.
Mà bên kia không có bảo hiểm nữa, thì trong cái trường hợp mà bất đắc dĩ thì mình nhắm xem bên kia có tiền hay không, bên cái người bên kia mà có tài sản có này có kia không, thì mình kiện thẳng người ta, tuy là người ta không có bảo hiểm.
Trong
cái trường hợp mà người ta có lỗi, mà mình có điều gì cái lỗi người ta mà mình bị thương, thì nếu mà bất đắc dĩ thì mình kiện thẳng người kia. Nhưng mà nhiều khi kiện thẳng người kia thì cái vấn đề thắng thì cũng có thể là thắng đó, nhưng mà cái vấn đề lấy được tiền hay không thì một vấn đề khác.
Tại vì cháu em thì thật sự ở Việt Nam cháu mới qua được có hơn một năm á. Rồi xong rồi nó bị đụng xe thì xe nó thui thòi lót luôn rồi anh. Nó không có, nó không có, coi như là xe bể nát hết rồi. Thì cái xe đó là chắc là bỏ luôn á. Cho nên là giờ cái thằng này thì nó không có insurance. Vậy thì em có thể liên lạc với văn phòng luật sư có thể giúp em được không?
Dạ vâng, thì chị cứ liên lạc đi sau chương trình đi rồi cái gì.
Vâng, tại vì em ở Arlington á, thì em có thể liên lạc với ở chỗ văn phòng luật sư ngay chỗ chợ Hồng Kông phải không?
Dạ vâng chị, ở trong Grand Prairie, ở trong Asia Times Square chị.
Dạ. Thôi em cảm ơn luật sư nhiều nha.
Xin chào chị.
Vậy em cảm ơn anh Việt Tấn.
Xin chào. Alo luật sư, trong cái trường hợp mà khi mà cái người vừa rồi, cái chị cô vừa rồi nói có đứa cháu đó thì không biết là họ có lấy được cái bằng lái của anh này hay không?
Có chứ anh, thường thường mà đụng nặng vậy thế nào cũng có cảnh sát tới với anh.
Nếu mà lấy được cái bằng lái thì thế nào cũng biết là cái tên của ảnh có trong cái hồ sơ insurance bên kia mà đã cancel.
Có chứ anh.
Dạ, dạ.
Có chứ, có cái bảo hiểm cũ chứ. Michael quen nói thêm một lần nữa nha. Nhiều khi cái anh này ảnh nói là ảnh không có bảo hiểm, ok? Nhưng mà ngược lại, cái xe mà ảnh lái nhiều khi không phải xe của ảnh.
Xe người khác.
Mà là xe người khác, mà người khác có bảo hiểm cho cái xe đó.
Dạ vâng.
Thì nhiều khi cũng có bảo hiểm. Tuy là ảnh không có bảo hiểm nhưng cái xe có bảo hiểm. Mình vẫn có thể mở claim được. Dạ.
Vâng, có một cái câu hỏi như vậy cũng có liên quan đến vấn đề tai nạn xe cộ mà trường hợp này đó. Thì xin hỏi luật sư luôn là là có một người đó họ mượn một chiếc xe của một người khác, đại khái là bà con, họ chạy, nhưng mà họ thì có insurance, nhưng mà xe của họ bị hư. Thành ra họ mới mượn chiếc xe của người bà con họ chạy, mà chiếc xe kia đó là chiếc xe cũng có đầy đủ sticker, nhưng mà vì họ không có chạy, họ để trong gara, dư là họ để trong gara là anh này anh chạy. Mà khi tai nạn xe cộ xảy ra đó, thì trong cái trường hợp này á, là cái chiếc xe kia là người ta không có mua insurance tại vì họ đậu không à. Mà anh này thì anh có insurance của họ nhưng mà xe của anh hư. Thì trường hợp này á, là insurance của họ, của anh này, anh có chịu đền chiếc xe mà mượn của người ta hay không?
Thường thường là nó như vậy nha anh. Thường thường mà nếu mà mình mở cái claim cho người tài xế nha, là cái người mượn xe đó, thì thông thường là ở bên bảo hiểm của anh á, sẽ nói là cái bảo hiểm của chủ xe phải đi trước. Ok. Mà nếu mà chủ xe không có UM hoặc là không có collision hay gì đó, thì bên bảo hiểm của tài xế người ta mới kick in, coi như là sẽ đi sau.
Như vậy thì trường hợp này là cái bảo hiểm của ảnh sẽ coi là cái chiếc xe ảnh mượn có bảo insurance hay không. Nếu mà chiếc xe không có insurance đó, thì nó mới chịu lấy cái bảo hiểm của nó ra nó đền.
Đúng vậy.
Dạ vâng. Thì vâng. Đó là cái câu hỏi vị thính giả đó chắc cũng đã nghe chương trình này. Vì có nhiều người họ có xe nhưng mà vì họ mượn chiếc xe họ chạy của người khác họ chạy, mà nhiều khi mấy người khác dư xe họ đâu có mua cái bảo hiểm đó. Thành ra
mà trong cái trường hợp mà cái xe mà không có bảo hiểm luôn thì lúc đó cái bảo hiểm của tài xế sẽ kick in.
Vâng. Cảm ơn luật sư.
Sẽ bảo vệ.
Vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang mới gọi vô trong chương trình nói chuyện về di trú tai nạn xe cộ. Xin chào.
Dạ chào anh Việt Tấn, chào luật sư Cao.
Cho biết quý danh của anh luôn.
Dạ em tên Chí Phú Quốc.
Anh Chí, mời anh Chí.
Em có cái này nó cũng hơi tế nhị anh Tấn, nhờ anh luật sư giải quyết giùm cho em.
Dạ anh Chí.
Em muốn gặp họp mình cái đó, cái list em còn 6 tháng nữa. Khi em lên em nói người ta là bây giờ ta muốn break cái list này bây giờ thì mày chặt ta nhiêu tiền. Nó đưa em ra cái ấy là gần 2.000 á.
Dạ.
Bây giờ em bỏ em đi luôn thì anh nghĩ là nó có đưa em ra tòa không?
Có thể với anh. Anh đã ký một cái hợp đồng với người ta. Dạ.
Nhưng mà em nghe đâu mấy người kia nói là mày có thể mày lên mày deal với người ta. Ok, mày nói nó bây giờ có hoàn cảnh như vậy mày phải mua. Rồi nó sẽ lấy là 400-500 hay là 600-700 gì đó.
Dạ.
Em có lên em nói với nó. Cái người đó người ta nói là bây giờ mày đưa coi như gần 2.000 á thì ok clear, còn không á thì phải trả every month. Nếu mày không có list cho mình cái appointment đó nữa mày cũng vẫn phải trả until cho nó tới hết cái hợp đồng luôn. Vì cái, nếu mà em đi liền bây giờ thì người ta có thể thương em được không? Dạ cảm ơn em, cúp điện thoại em nghe em chạy xe nhanh.
Dạ vâng anh Chí, ok. Dạ dạ. Nó là như vậy nha anh Chí. Khi bà bình mướn appointment thì khi mà mình dọn vô là mình đã ký một tờ giấy, trong cái tờ giấy đó là cái list là cái hợp đồng. Hợp đồng có hai bên ký, nghĩa là hai bên đã đồng ý những cái gì ở trong cái hợp đồng đó. Mà nếu mà trong cái trường hợp mà anh làm một cái gì sai, ví dụ như là anh dọn ra, thì khi mà anh dọn ra, thì ở trong cái hợp đồng đó nó sẽ để cho người chủ, người landlord một cái cơ hội là nói là mình đã break cái list, là mình đã phá, mình đã làm sai cái list. Thì trong cái trường hợp mà làm sai cái list, nghĩa là mình dọn ra rồi đó, thì người chủ là người landlord được quyền cái gì, được quyền là kiện mình cho cái trị giá của cái list. Ok, giống như anh nói, mình có thể là vô văn phòng nó thỏa thuận với nó, ăn thua là nó đồng ý bao nhiêu, cái vấn đề mà nó đồng ý bao nhiêu là tùy người chủ. Ví dụ như là người chủ chịu xuống 1.000, anh cũng đồng ý trả 1.000, thì một lần nữa là anh nên ký thêm một cái tờ giấy nữa mà người chủ sẽ chuẩn bị cái tờ giấy đó. Đại khái nói là ok, hai người đồng ý là anh sẽ break cái list, người chủ đồng ý. Nhưng mà nếu mà anh trả cái 1.000 đó, thì người chủ sẽ đồng ý là không có kiện, và coi như là đồng ý cái hợp đồng trước, là hủy cái hợp đồng trước, coi như là xong xuôi, thanh toán xong hết chuyện. Trong cái trường hợp này người chủ không đồng ý mà anh cũng không đúng cái giá của anh, mà anh break cái list là anh đã dọn ra, thì đương nhiên là cái người chủ mà khi cái chữ ký ở bên Mỹ nó rất là quan trọng anh, là hai người đã một khi đã đồng ý ở trong hợp đồng rồi, thì cái người chủ người ta được quyền kiện mình ở trong cái hợp đồng. Và một khi người ta đã thắng và lấy được cái judgment, nghĩa là bên tòa án xử người ta là mình thiếu nợ cái list, là còn 6 tháng còn lại nhân bao nhiêu đó, thì nếu mà trong cái trường hợp mà người ta thấy mà ở bên tòa án mà khi người ta xử đó, thì thường thường là nếu mà mình bắt cái list thế nào mình cũng thua. Thì nếu mà người ta lấy được cái judgment là lấy được cái đại khái là bên tòa án xử là mình thua, là cái số tiền mình thiếu nợ là bấy nhiêu, thì lúc đó người ta sẽ đi đòi tiền anh, mà người ta sẽ mướn công ty này công ty kia, người ta có nhiều cách để đi đòi tiền anh. Mà nếu mà trong cái trường hợp mà anh tiếp tục không chịu trả, người ta có thể là làm đủ thứ chuyện hết trơn á, một trong những chuyện là làm hư credit của anh, thì anh nên cẩn thận về cái vấn đề đó. Michael chỉ có nói vậy thôi. Dạ.
Dạ vâng. À, có một vị thính giả, hai vị thính giả đang chờ, xin gọi trở lại trong số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp tham khảo với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú tai nạn xe cộ. À, vừa rồi thì cái câu hỏi vừa rồi thì nằm ngoài lề với cái chủ đề của chúng ta, tuy nhiên luật sư Cao vẫn có cái phần trả lời cho quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ hỏi trong vấn đề di trú nhiều hơn, di trú và tai nạn xe cộ. Vâng. À, thưa luật sư, như trường hợp về vấn đề mà bảo lãnh thân nhân mà họ đã có, vì tới hỏi như vậy vì có hai người bạn họ đang tháng 6 này họ chuẩn bị về Việt Nam, họ cưới vợ. Thì họ là cưới thật nhưng mà họ đang nói chuyện bằng điện thoại với nhau. Họ nói chuyện đang bằng Skype với điện thoại. Thì khi họ quen, tức là họ quen qua giới thiệu, thì họ nên làm cái gì khi họ về cưới trong tháng 6 này? Tức là họ quen nhau, có người thì quen năm mấy rồi, cái người sau này họ quen khoảng 3-4 tháng này thôi. Mà họ muốn trong mùa hè này họ về bên đó, họ coi mặt xong rồi nếu được là họ làm đám cưới luôn. Thì luật sư có thể cho cái người, Việt Tấn nghĩ là cái người mà nói chuyện 1-2 năm nay mà có bill điện thoại rồi đó. Thì cái đó, vấn đề đó là cũng không có problem gì, nhưng mà họ chưa về Việt Nam lần nào, chỉ nói điện thoại thôi. Còn cái người mà mới đây đó, thì luật sư có thể cho họ một lời khuyên như thế nào trước khi họ về làm cưới á?
Cô chỉ có khuyên là những cái bằng chứng mình có nha, mình nên giữ hết. Cái phỏng vấn là cái hơn hết. Ok, cái interview là hơn hết. Đầu là đương nhiên là mình được quyền bảo lãnh vợ mình qua. Không đầu hoặc là bị ngâm hoặc là bị điều tra thì nó có thể mất 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm. Mà cô gặp rất là nhiều trường hợp, nó nhiều khi kéo 5, 7 năm có nha. Chuẩn bị cái phỏng vấn, chuẩn bị cho cái cuộc phỏng vấn. Mình là thiệt, nhưng mà ngược lại, nếu mà vô phỏng vấn mà nó hỏi những cái câu về cá nhân riêng, về gia đình, đời sống, về Việt Nam, làm những cái gì, những gì, khi mà gọi qua Skype quy này kia, đời sống của chồng ở bên Mỹ thì sao 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 đó, thì cái người vợ, nhớ nha, nó phỏng vấn là người Việt Nam không, nó không phỏng vấn người quốc tịch Mỹ nha. Okay. Thì mình chuẩn bị là chuẩn bị cái người chồng hoặc là cái người vợ ở bên Việt Nam. Dợt lại là tốt nhất. Tuy là mình là thiệt, nhưng mà mình muốn vẫn dợt lại hết những cái thông tin nhất là những cái thông tin gì mà theo kinh nghiệm của Michael mà dễ bị gãy nhất là cái thông tin của cái người có quốc tịch ở bên Mỹ. Ví dụ như là nó hỏi chị là ảnh ở bên đó làm nghề nghiệp gì, không lẽ không biết, chồng mình không biết đúng không?
Dạ, đúng
bản
rồi.
Thân của ảnh tên gì, ảnh ở, anh lái xe gì, ảnh thức dậy mấy giờ, những cái chuyện đó mình phải biết hết nha. Mấy cái thông tin của vợ của mình bên Mỹ hoặc là chồng bên Mỹ thì mình phải biết hết. Thì khi mà vô phỏng vấn mà nói chuyện nhuyễn nhừ á, ok, thì cái vấn đề mà nó dễ tin á thì nó dễ hơn nhiều. Mà cô chỉ có khuyên vậy thôi. Dạ.
Dạ vâng.
Ngoài cái vấn đề giữ hết bằng chứng.
Dạ vâng. Hình ảnh gì đi chơi, hung hít gì đó là phải giữ hết.
For sure. For sure, dạ. Yeah. Đi Vũng Tàu, giữ hóa đơn khách sạn, đi hình đám cưới, ví dụ đó. Dạ.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình.
Hello.
Dạ,
hello. Hello.
Dạ,
phải tôi không? Phải Việt Tấn.
Dạ.
Dạ.
Xin chào cô.
Việt Tấn cho gì hỏi luật sư Michael Cao coi cái chuyện mà F3 đó, bữa nay nó tới đâu rồi Việt Tấn?
Dạ vâng cô, cái F3 là những người con có gia đình nha, những người con có gia đình của những người có quốc tịch. Hiện tại người ta đang giải quyết 8 tháng 3 2002, 8 tháng 3 năm 2002, những hồ sơ nộp 8 tháng 3 năm 2002 thì người ta đang giải quyết và cấp visa. Dạ.
Dạ. Nhưng mà hồ sơ đó đã bổ túc xong rồi, rồi bị lùi lại đó, rồi bây giờ nếu mà tới phỏng vấn đó thì luật sư độ tới chừng nào mới được tiêu phỏng vấn thưa luật sư?
Ăn thua là cái ngày mình nộp hồ sơ thôi cô. Những cái hồ sơ mà nộp 8 tháng 3 2002 thì bây giờ người ta đang giải quyết với cấp visa. Dạ.
Dạ, giải quyết cấp visa. Cái thời gian chừng bao lâu nữa luật sư có biết không luật sư?
Cô nộp ngày mấy tháng mấy? Năm mấy?
Tháng 2, tháng 4 năm 2002.
Tháng 4 2002 hả? Là qua rồi, coi như là cái ngày tháng giải quyết những hồ sơ nộp trước đó thì nó đã qua rồi. Thì bây giờ là mình phải yêu cầu với tổng lãnh sự là có phỏng vấn chưa?
Dạ chưa.
Ok, mình phải liên lạc cái là bên National Visa Center. Ok. Nói cho nó là cái visa của mình đã qua rồi, coi như là cái ngày tháng giải quyết đã tới rồi thì mình yêu cầu là tổng lãnh sự phỏng vấn liền để cho gia đình mình đoàn tụ.
Dạ. Dạ, bây giờ nếu mà cái diện đó kêu mà phỏng vấn đó mình có bổ túc thêm những giấy tờ gì không luật sư?
Ăn thua là cái phỏng vấn cô. Ăn thua là cái phỏng vấn. Ví dụ như ở phỏng vấn thân nhân gia đình ở bên Việt Nam đúng không? nhiều khi nó nghi là không phải là ba má con không phải con ruột, cái nhiều khi nó yêu cầu thử DNA, ví dụ đó, nhiều khi mình không có hình hồi còn nhỏ này kia đó, cái nhiều khi mình không có nhiều bằng chứng mà phỏng vấn cũng không có chắc á, cái nhiều khi nó thử bắt mình thử DNA thì cái đó mình phải bổ túc cái hồ sơ DNA là thử nước miếng á. Dạ. Ăn thua
dạ,
là cái phỏng vấn thôi cô. Dạ.
Dạ có bổ túc về bổ trợ tài chính hay là về chi nữa là
cái đó là mình đã nộp rồi mà thường thường trong cái trường hợp mà trước khi đi phỏng vấn là mình phải nộp hết tài chính này kia rồi bảo trợ tài chính rồi lý lịch tư pháp rồi mấy cái hộ chiếu này kia thì mình đã nộp hết cho bên National Visa Center rồi cô. Nếu mà cô chưa nộp thì bây giờ là muộn lắm rồi đó, cô nên liên lạc với National Visa Center để sắp xếp để nộp để đi phỏng vấn đi. Dạ.
Dạ. Bây giờ tôi đã là nộp lại hết rồi, luật sư nộp hồi năm cuối năm 2010 rồi, cái hồ sơ bị lùi lại rồi, luật sư nên định lại chứ không thôi 2010.
Không có định lại nữa, tại vì cái ngày nộp của cô đó quá rồi. Ok, yeah. Bây giờ nó giải quyết tới là hồi nãy đọc với cô là tới tháng 3 2002 đúng không? Mà cô là tháng mấy?
Dạ tháng 4.
Ok, tháng 4 hả? Tháng 4 vậy là chưa còn cái coi như là còn một tháng nữa. Thì cô đang liên lạc với bên National Visa Center đi, nói cho nó biết là giờ còn tháng nữa mình yêu cầu là nó cấp ngày phỏng vấn bây giờ là đúng rồi đó. Dạ.
Mới sắp sửa tới thôi cô. Sắp sửa tới thôi cô ha.
Nãy nói cho nó thầy cái mục đích của bên tổng lãnh sự là khi cái visa nó tới là người ta cũng cấp cái visa luôn để cho mình đi đoàn tụ, tại vì người ta cũng không muốn mình chờ đợi luôn. Dạ. Yeah.
Vậy là hồ sơ đó thì bây giờ nó nằm ở tổng lãnh sự Việt Nam hả luật sư?
Nó có thể là nằm ở bên này, nó có thể là chuyển qua bên tổng lãnh sự bên Sài Gòn rồi cô. Cô phải liên lạc với National Visa Center đó. Dạ.
Dạ. Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn
luật sư.
Dạ. Xin chào cô. Nãy chắc luật sư nghe tưởng là 2001 hả luật sư?
Dạ yeah, nghe. Nghe là tưởng là đã quá rồi là 2001. Dạ xin lỗi. Dạ.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ cho biết quý danh luôn ạ.
Em tên Thu á.
Xin mời cô Thu.
Em muốn hỏi là cái người mà người ta đi qua đi du lịch Nam, người ta có được đi qua bên, ví dụ như người ta muốn qua bên Tây Đức chơi rồi đi ra nước ngoài chơi có được nha anh?
Cái vấn đề mà đi ra nước ngoài hay không, ok? Thì một lần nữa nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất, ví dụ như đi qua Canada đi hay là đi qua Germany, đi qua Đức đi, đúng không? Thì mình phải có cái visa để vô cái nước đó, ok? Ăn thua là cái nước đó nó yêu cầu là người Việt Nam phải xin cái visa vô đó không? Thì nếu mà có visa qua Đức, qua bên châu Âu á, Europe á, thì đương nhiên là người ta ok. Còn cái vấn đề mà vô lại được Mỹ hay không, một lần nữa là căn cứ theo cái visa mà bên lãnh sự người ta cấp. Thông thường á, là tổng lãnh sự cấp cái một năm visa Multiple Entry, cái chữ M là Mary á. Okay? Thì nếu mà trong hộ chiếu mình có cái chữ M là Multiple Entry, mình muốn ra vô nước Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Miễn sao là trong một năm đó. Thì mình có thể là đi Canada, đi Mexico, đi này đi kia. Mà nếu mà trong cái hộ chiếu mình mà có visa mà vô Mỹ mà Multiple Entry á, thì mình muốn ra vô bao nhiêu lần cũng được.
Như vậy là mình phải nhìn cái hộ chiếu, cái visa của Mỹ nó cho mình là có chị em hay không anh?
Thường thường là em á chị, thường thường là Multiple Entry, ít khi nào mà nó cấp cái chữ S là Single Entry, Single Entry là vô một lần.
Như vậy cái đó là mình, ví dụ như mình đi qua bên nước ngoài chơi, mình cứ mua vé bay thì mình đi thôi anh.
Dạ không, chứ nhất là cái nước mà mình đi, ví dụ như là bên Đức đi hay là bên Canada đi, ví dụ
bên Đức
Canada
anh, đi Đức anh ơi.
Ví dụ như ở bên Đức đi thì mình phải có là cái visa ở bên châu Âu nó cấp. European, tại ở bên Đức, bên Pháp, bên này kia là nó là một visa. Ok. Thì mình phải có cái visa đó thì ở bên Đức nó mới cho mình vô.
Dạ.
Còn mà nó không
vậy
có visa,
Mỹ
mình
không
có thể bay
anh.
Tới đó nó cũng không cho mình qua đâu.
Dạ, dạ.
Dạ.
Cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ, vâng chị Thu. Dạ.
Dạ vâng, với cái trường hợp mà visa đó thì một cái visa mà của Việt Nam mà cấp đi qua Mỹ đó thì chỉ có được đi qua Mỹ thôi, chứ còn thật sự là đâu có
đúng
được
vậy,
nước qua những nước khác.
Dạ, tùy mỗi một nước là nó có cấp visa anh Việt Tấn.
Dạ.
Dạ.
Ngoại trừ là Mỹ cấp visa cho mình có một cái passport giống như là passport của Mỹ có thể đi được nhiều nước.
Passport của Mỹ hầu như đi được rất là nhiều nước anh. Passport của Mỹ rất là nhiều nước, nó không cần visa, mình xin visa vô. Ví dụ giờ passport của Mỹ qua Canada, qua Đức, qua Singapore, qua Nhật, qua này kia, mấy cái visa waiver country không cần xin visa anh. Và hơn nữa, trong những cái nước mà nó yêu cầu mà mình xin visa đó anh Việt Tấn, thì nhiều khi mình chỉ cần tới biên giới nó cũng làm visa ngay đó, nó cho mình vô luôn, tại người quốc tịch Mỹ nó ưu tiên dữ lắm. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và Việt Tấn có câu hỏi cuối cùng cũng có liên quan đến cái vấn đề văn phòng của luật sư. Nghe nói luật sư có một cái văn phòng ở Sài Gòn để chuyên giúp những người mà họ giống như đại khái là họ có những làm về cái diện vợ chồng nhưng mà họ mới quá, giống như những cái trường hợp chúng ta đã nghe, thì văn phòng luật sư có thể giúp họ dễ dàng có thể được cái phỏng vấn hơn, là vì họ không có biết cách để mà nói chuyện khi mà được tổng lãnh sự phỏng vấn, cho dù là thật hay là như thế nào đi nữa thì cần phải có cái buổi chu đáo để mà khi nói chuyện với họ, phải không anh?
Dạ vâng anh, cái đương nhiên là mình lúc nào mình cũng muốn là cưới vợ chồng thiệt, ok, yeah. Trước khi mình trình bày lãnh sự. Tuy nhiên giống như là Michael ưa nói là trình bày đó, thì là cái phỏng vấn là hơn hết, cái phỏng vấn là cái quan trọng nhất. Qua cái phỏng vấn là sẽ có visa qua Mỹ, mà không có đưa qua phỏng vấn hoặc là bị ngâm thì nó rất là mệt mỏi, coi như là mất thì giờ, mất nhiều công lao lắm. Thì bởi cái quan trọng nhất là dợt lại, ok, tuy là mình vợ chồng thiệt nhưng mà nhiều khi mà mình không có hỏi thêm về cái thông tin của cái người chồng ở bên Mỹ. Ví dụ vậy đi, anh Việt Tấn hiểu nó không? Nhiều khi người chồng không có nhắc cho cái người vợ bên Việt Nam biết là cái người chồng qua đây cách đây 15 năm, hoặc là tên của cái người vợ trước tên là gì, mà có bao nhiêu đứa con riêng ở bên kia này kia. Những cái thông tin đó mình nên cho cái người ở bên Việt Nam, cái người chồng ở bên Việt Nam biết rõ là trước đây tôi đã cưới chồng ở bên Mỹ, tôi đã ly dị. Có hai đứa con, hiện tại hai đứa con đang ở với tôi. Ví dụ đó, những cái thông tin đó mình cho cái người bên Việt Nam biết, mình dợt hết lại những cái thông tin đó. Ok, khi mà vô tổng lãnh sự, mà nếu mà nó hỏi câu đó thì mình trả lời được. Cái quan trọng là cái dợt thôi. Thì bởi vậy có Michael cũng có văn phòng ở bên đó, thì thông thường trước khi phỏng vấn, lúc nào cũng trước khi phỏng vấn là mình phải dợt rất là kỹ lại. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều với cái thông tin vừa rồi, và cũng không quên giới thiệu đến quý vị khi đến với phòng luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, nhất là trong cái diện vợ chồng hoặc là bảo lãnh thân nhân, thì quý vị sẽ được giúp đỡ tận tình chẳng những bên này và kể cả bên Việt Nam. Và xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị tham khảo lần đầu miễn phí tại Garland, trung khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sunwick, 214-703-0903, và văn phòng tại Renfrew trung khu Asia Times Square. Số điện thoại là 972-606-9988, một phòng 124 đối diện với Bishop B. Quý vị cứ đến tham khảo lần đầu miễn phí, và quý vị cần thì cứ việc tham khảo. Xin trở lại với luật sư Cao gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Như anh Việt Tấn đã trình bày thì Michael chỉ xin cộng thêm chút xíu là ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch thì Michael lo cũng rất nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ tàu bè. Michael có hai địa điểm ở bên Dallas, một cái ở bên Garland, một văn phòng ở dưới vùng Grand Prairie. Số điện thoại anh Việt Tấn đã cho rồi, thì Michael rất là cảm ơn anh Việt Tấn. Một lần nữa Michael xin chào quý vị, chào anh Việt Tấn, xin hẹn lại quý vị ở thứ năm tuần tới. Dạ.
Rồi, xin kính chào luật sư và chúc luật sư những giây phút còn lại trong công việc thật là vui. Xin chào luật sư.
Cảm ơn anh. Dạ, xin chào.